xuyên qua kích động mơ minh nhân thực giả tạm chính mình phải lo tiền nhân phân rõ dặn dò con người chân thật là đạo tiến thân càng xảo trá là càng xảo thiết kẹt cho mình càng chân thật là càng thương tiếc và anh hùng sẽ xuyên qua mọi sự thắc mắc và trở ngại trầm luân tại thế chuyển hoàn thăng cao vượt khỏi kịch đài đam mê học ta tự thương trở về chuyên môn qua giải đề huệ tiến tu tâm hồn nặng nhọc thì mãi mãi phải luân hồi tại thế còn những phần hồn tự thức giác và tự tu hành để tự giải thoát ngay lúc ta còn làm con người thì mới bảo đảm và quyết định được con đường không tái luân hồi tại thế gian lần thứ nhị. Mình tâm tự xét tự suy diễn thanh là chánh sáng di tư về bộ đầu
khai triển hướng về
không không mặc có bơ bê chẳng còn. Nếu giải quyết mọi sự rắc rối hiện hữu của nội tâm thì ta nên thương tiếc hướng về không không nhiên hậu mới giải quyết được việc.
Xuyên qua cái động mơ minh nhân tình giả tạm chính mình thật phải lo tiền nhân phân rõ dặn dò con người chân thật là bỏ tiến thân. Xuyên qua sự kích động, ai ở đây, chúng ta, nhiều người, kẻ truyền pháp cũng như người học pháp cũng có xuyên qua sự kích động, xảo trá, mỗi người, bởi vì họ xảo mình phải xảo lại. Mình nhân tình giả tạm, chính mình phải lo, mình thấy rồi, mình đụng chạm quá rồi, mình thấy giả tạm, vợ chồng, con cái đều là giả tạm. Lường gạt lẫn nhau mà thôi, bây giờ mình phải lo, tiền nhân phân rõ dặn dò, người đi trước, đã chết trong một chết không kịp dặn dò. Mà không kịp nói cái gì là để cái câu hỏi cho chúng ta tại sao người lớn tuổi như vậy ăn học như mức độ vậy mà ngài không biết trước khi ngài chết đó là cái hành động nghìn của ngài để ảnh hưởng những người hậu sanh để tìm hiểu tại sao vì lý do gì tất cả điều giả tất cả những cái hành trình của ngài ở thế gian ông bà cha mẹ mình bao nhiêu năm 100 năm rốt cuộc đều làm cái điều giả không không có tiến tới. Nhưng mà cái giờ phút thanh tịnh tự quyết định lấy mình để lìa bỏ thế gian, cái giờ đó mới là giờ chân. À, những cái hành động đó đã ảnh hưởng chúng ta cũng khác gì một bài vỡ mà để cho chúng ta học. Con người chân thật là đỏ tiến thân. Mình nếu chúng ta làm cái gì, chúng ta thật tình, chân thật đối với bạn bè, cái gì cũng chân thật. Tôi vậy, tôi nói vậy. Thì tự nhiên, xung quanh người ta sẽ giúp đỡ mình. Và mình sẽ tiến trong cái mức tiến tuần tự, thứ tự, nhưng mà tiến một cách an nhàn. Chứ đừng nói tôi nói thật rồi tôi bị phá sản, không có bị phá sản đâu. Tôi nói thật rồi tôi sẽ ngu, tôi điên không, ta điên. Cái cơ năng của mọi người đều có sự sắp đặt của thiên liên, chứ không phải người phàm có thể làm được. Nhưng mà cái người thật, ví dụ như thằng Thu, nó cái con một nó nói một, hai nói hai. Nhưng hỏi chứ ai thích thằng Thu không? Rốt cuộc người ta chỉ lo cho ông Thu thôi. Mấy cái ông xảo trá bị lo cho ông Thu. Sự thật nó vậy. Thì bây giờ chúng ta đi trong cái chân thật, tạo Phật, nó trắng là trắng. Đen ra đen, nó rõ rệt vậy đó. Thanh điển ra thanh điển, trượt điển ra trượt điển. Hỏi cho chúng ta có thất bại không? Không có. Mà nếu chúng ta còn xảo trá, lợi dụng việc này, lợi dụng việc kia, thì chúng ta chắc chắn là bị tư thất bại. Không có phải là tiến thân được. Con người chân thật, cái bản thể chúng ta đây, có gì chúng ta nói nấy, có gì chúng ta phải đem ra công khai để tự sửa chữa. Thì đó là cái mức tiến đưa cái phần hồn hướng về Phật Pháp Tây Phương. Chứ không phải là người nói thật mà bị người ta gạt đâu. Càng xáo trá là càng tạo thế kẹt cho mình, càng chân thật là càng cương quyết và anh hùng và sẽ xuyên qua mọi sự thắc mắc và trở ngại. Trầm luân tại thế chuyển hoài, thanh cao vượt khỏi kịch đài đam mê, hồn ta tự hướng trở về, chuyện môn qua giải đề về tiến tu. Trầm luân tại thế, bây giờ chúng ta làm cái phép này, ảo thuật, nhưng mà một ngày kia chúng ta còn gặp cái pháp cao hơn nữa, nó có luân chuyển hoài ở thế gian, nó trầm luân ở trong khổ ải. Mà chúng ta đi lên trên, ta buông bỏ tất cả những cái gì, không có sợ, có gì nói nấy, hành đến đâu, hiểu đến đó, thì đi lên thanh cao vượt khỏi cái kịch đài đam mê ở thế gian, chúng ta không khác gì đóng kịch ở thế gian. Một cái thời gian tạm thôi, đam mê tạm giả tạm ở thế gian, hồn ta tự hướng trở về, lúc đó cái hồn chúng ta hướng trở về lên trên, thiên môn qua giải đề về tiến tu, cái thiên môn qua giải, phân ra âm dương, phân ra hồn vía, chúng ta rõ ràng, lúc đó đề về, hồn cũng tu mà vía cũng tu, tiến lên để tu. Tâm hồn năng nhập mãi mãi thì phải luân hồi tại thế, còn những phần hồn tự thức giác và tự tu hành để tự giải thoát, ngay lúc ta còn làm con người thì mới bảo đảm và quyết định được con đường, không tái luân hồi lại thế gian là cái gì. bình tâm tự xét tự suy, chuyển thanh là chánh sáng duy tứ về, bộ đầu khai triển hướng về, không không mà có bối bê chẳng còn. Khi mà chúng ta tu tới bình tâm ngay trung tâm bộ đầu, xuất phát cái luồng thanh điển lên, cái suy đó là thấy, chứ không phải ngồi suy tư, giảm động, nhưng mà chúng ta tới đó là chúng ta nhắm con mắt chúng ta thấy, điển thanh là chánh sáng duy tứ về, lúc đó là quang bên trên bộ đầu chúng ta, nó là chánh pháp, muốn biết cái gì thì nó có sự phản chiếu liền. Bộ đầu khai triển hướng về, lúc đó thì cái bộ đầu chúng ta đi lên trên, vì không không, tất cả những cái gì ô trượt không thể bám vô được, không không mà có bối bê chẳng còn, lúc nào cũng ở trong cái chủ trương không không. Không không là thanh cao sáng suốt, thì nó không có theo cái chuyện bối bê giả tạm ở thế gian, chính nó đã gặp lại nó. Muốn giải quyết mọi sự rắc rối hiện hữu của nội tâm, thì ta nên chi tiết hướng về không không, nhiên hậu mới giải quyết được nhiếp thần. Tại sao chúng ta phải hướng về không không? Thì các bạn đến đây bởi bàn tay không rồi phải trở về với bàn tay không. Các bạn biết được cái đường lối của chúng ta đến thì chúng ta phải đặt cái đường lối để chúng ta đi. Chúng ta trở về không không mới đi tới một cái nơi về xưa chống cụ. Chúng ta phải buông bỏ tất cả. Cho nên tôi làm sự nghiệp ra khổ cực này chứ cái nào mà ông chứ tôi buông bỏ. Bởi vì tôi nhận định rằng cái đó chúng ta không có đem đi được. Cái bản tính tham sân, hùng dũng, anh hùng giả tạm ở thế gian này tôi không có đem lên thiên đàng, mà trên thiên đàng cũng không sử dụng cho bản tánh tôi nữa. Rốt cuộc bắt buộc tôi phải bỏ để mà đi. Thì tôi hướng về cái thanh cao thì tự nhiên tôi về cái quê xưa chống cũ, cái đó là cái chủ trương chánh pháp để hoằng hóa lục trần và sửa chữa tất cả trong cơ năng bản thể của chúng tôi, nhiên hậu ảnh hưởng tất cả những gì ở xung quanh mình. Thì chúng ta vào điển giới tu, chúng ta phải tin rằng cái điển giới của chúng ta bất khuất, lúc nào cũng tiến thân chứ không có bao giờ mà bị ai đè bẹp được. Do sự sáng suốt chúng ta muốn áp dụng đi theo phương pháp nào, chúng ta theo chiều hướng nào, chúng ta theo mức độ nào thì nó hướng về mức độ đó. Mà chúng ta đi lên trên cao thì tất cả đều hòa giải, đi lên trên cao càng tiến càng minh, càng tiến càng nhẹ nhàng, càng tiến càng sáng suốt, minh định cái cơ cấu của trời đất, nhiên hậu mới biết cái nguyên căn của mình. Cho nên chúng ta tu ở đây phải đi lên trên. Lên trên bộ đầu, lên trên đỉnh đầu. Các bạn không nên dùng cái con tim cha mẹ tạo đây mà tưởng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Sai, không đúng. Mà chúng ta tập trung lên trung ương bộ đầu, tất cả nó sẽ đi đúng, nó cởi mở cái hào quang, cái tâm hồn nó sáng suốt, nó nhẹ nhàng. Nhiều bạn tu một thời gian được mở bộ đầu, được xuống bộ đầu, được khai thông trên bộ đầu rồi, thì các bạn không có muốn đi đâu hết, không muốn đi chơi, không muốn họ rủ rê, không muốn người ta làm phiền phức mình. Và tại vì sao? Nó đã dời đổi từ cái thượng thì ta cái thành, cái thanh nó hòa cảm với thanh, nó thấy nó nhẹ nhàng sướng sướng, nó không có theo những cái sự ô trực kích động của ngoại cảnh nữa. Rồi lần lần nó minh cảm chính nó có cái quyền năng sáng suốt. Nếu nó chấp nhận thì họ xâm chiếm, còn nó không chấp nhận thì không có bất cứ một ai có thể xâm chiếm là được. Cho nên chúng ta tu ở đây ngay trung tâm chân này thì chúng ta nhắm cái mắt thấy như là hòn ngọc sáng ra, cái đó là giá lợi pháp đối với phần hồn của chúng ta, không ai cướp giật được. Và tâm chúng ta động thì nó chạy trở lộn vô. Và tâm của chúng ta tịnh thì nó cởi mở, nó buông bỏ tất cả thế sự thì luôn luôn nó sáng. Và nó ứng chiếu, nó tiến, nó nhẹ nhàng, nó đi tới cảnh này, tới cảnh khác. Nó lên bồng lai tiên cảnh rồi nó trở về bản thể nó. Nó luyện đi, luyện lại nhiều lần rồi nó mới minh định, lúc nó bước ra. Nó dòm thấy nó, rồi nó trở vô, đi ra dễ dãi, chính nó, luyện cho nó quen rồi. Thì nó không có cái phạm tánh nữa. Các bạn nói tới tu, người nói tôi xuất hồn, ông nói xuất hồn thì tôi bỏ cái xác này cho ai? Ma quỷ nó tới nó xâm chiếm thì làm sao? Không phải vậy. Các bạn muốn xuất hồn một lần một, không có bao giờ được. Các bạn phải sửa đổi từ ly, từ tí, từng lớp ở trong bản thể của các bạn. Trước kia các bạn xuống từ từ, bây giờ các bạn phải hành công phu từ từ, nó mới giải được lên trời. Thì lúc đó các bạn đi ra từ từ, cái đó có phải là các bạn đi một lần một đi được không? Cái đó nó đã bảo đảm cho các bạn rồi. Không có phải là nói tôi đi ra rồi ma quỷ nó dẫn đi, không được. Tôi đi nay chút, mai chút, nó mở, nó tiến. Thì các bạn không có bị người ta gạt. Mà do ai làm? Do cái quyền năng, cái quyền bí và cái năng trắng sáng suốt của nội tâm của các bạn. Chỉ trao dồi sửa đổi hàng ngày, do cái xoay hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định. Cái điểm nó xuất phát lên là nó hòa cảm cái thiên tiên, điển giới. Thì lúc đó nó luyện lặng, bạn sẽ đi lặng. Chứ không có phải rằng nói bạn ra bạn muốn đi đâu đi, muốn phá ai phá, muốn làm cái gì làm theo ý muốn của các bạn, không được. Ở đâu đó người ta cũng có thứ tự tổ chức, một cọng cỏ nó có sự tổ chức, nó cái cây nó cũng có sự tổ chức, mọi người đều có sự sản xuất riêng biệt hết. chứ không có ai mà muốn giỏi hơn ai, ai lắm hơn ai không được. Người Phật Pháp thì không có lắm. Còn bên giáo Phật người ta có quyền lắm, người ta làm phép, làm bùa, người ta đánh đổ đối phương, làm cho đối phương phải sụp đổ, làm ăn không phát triển, ngăn chặn mức tiến của họ. Nhưng mà cái đề sau, Pháp thì nó phải gặp Pháp. À, nó phải hồi trở lại, rồi nó làm cho những người, những vị sư mà lập Pháp đó đó, hành Pháp đó đó, về phường thí đời này kia cái nọ đó, phải bị đau khổ trong cái phút cuối cùng. Thì các bạn nghe qua những lời nói tôi, rồi các bạn có cơ hội sẽ chứng minh những vị đó. Cái giờ phút chót của họ, họ sẽ bị những cái gì? Bạn đứng một bên thì bạn sẽ thấy. Đánh họ thì họ đánh mình. Luôn luôn nó vậy. Một cái lần này chúng ta do tự sửa mình, khai thác mình, hòa cảm với đại tự nhiên, đem lại ánh sáng, để tự tu, tự giác, tự sửa lấy mình, hiểu lấy mình, xây dựng lấy mình, dẫn tiến lấy mình, đi về một con đường sáng suốt, không độc. Tự nhiên Đức Phật càng ngày đã dày công, đạt được, để lại cho chúng ta mọi người, ai cũng được cái ảnh hưởng tốt đẹp đó. Mà bây giờ chúng ta chỉ thiếu có hành mà thôi. Khi các bạn ngồi như vậy, trong thâm tâm lực căn lực trần, nó bày, nó đồ, nó biểu đủ thứ hết. Mà bây giờ làm sao cho nó diệt đi? Chúng ta có cái pháp co lưỡi răng kề răng, chúng ta lại lấy cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân là đem giữ thân kiến khí ở bên ngoài, nó tự sáng suốt, nhẹ nhàng ở bên trong, đem vô bên trong, cởi mở cái thực điển ở bên trong. Thì tự nhiên, nay chút mai chút, ảnh hưởng nó từ cái khối nhỏ, nó tiến tới khối lớn, từ cái tối tâm, nó tiến tới sáng suốt. Và do cái chấp nhận dày công của các bạn thì tự nhiên giải quyết được. Thì bạn có thể thử, một đêm nay tôi làm được một tiếng đồng hồ, đêm mai nó thuộc lại, tôi mới dần lại câu hỏi là tại sao tôi không làm được mà có ngày làm không được. Vì vậy tôi bắt buộc phải thực hành đúng như tôi đã làm như hôm qua. Thì lục căn lúc nào nó cũng xô đẩy, bởi vì nó ở tầng số thấp, nó phí rượu. Cũng như tôi nói trong căn tiệm mà ông chủ, ông không có lò buồn bán, ông giao cho 12 người làm công là. Thì 12 người làm công đó nó bày biểu cái gì thì ông chủ phải nghe. Mà bây giờ ông chủ nắm được cái chủ quyền rồi, thì ông chủ phải sáng suốt xét, là dù dắt, phải cương quyết, phải hành để ảnh hưởng trở lại người 12, một con người làm công đó. Sau mình dịch lại cái quyền của họ, lúc nào họ cũng có một cái cuộc cách mạng đối xử với mình. Các bạn tu ở đây cũng vậy. Khi các bạn con phu, nó xô ngửa, xô nghiêng, nó làm các bạn thối chí. Đó là bên trong nó, cũng như là nó biểu tình, nó phản đối. Nhưng mà các bạn cương quyết ảnh hưởng tất cả sau này là phải thống nhất. Nhất lĩnh của các bạn thì tất cả ở bên trong nó mới nghe. Cho nên chúng ta tu, ban đầu thấy nó khó khăn, rồi sau 6 tháng thấy nó lại được tỉnh một phần. Cứ mỗi 6 tháng nó lại tiến bộ, rồi mỗi 3 tháng nó tiến bộ, mỗi 1 tháng nó tiến bộ. Mỗi tuần, mỗi ngày nó đều tiến bộ do cái sự công năng công phu của mình. Cho nên chỉ mình làm cho mình mới tiến được, chứ không phải ai làm cho mình tiến được. Cho nên các bạn không nên mê tín một cái gì hết. Có cái phương tiện cho các bạn để tự hành và tự tiến. Các bạn noi theo đó, tìm cái pháp này là cái phương tiện. Trong khoảng là tôi vô đây rồi tôi tu, tôi phải đi với ông thầy, tôi mua bánh mua trái, tôi nhang đèn rồi, ổng chứng minh tôi mới tu. Không phải cái chuyện đó. Chính tôi bằng lòng sửa tôi hay là không? Nếu tôi sửa tôi đúng mức độ đó thì tôi cũng đứng ngang cái mức độ của người Việt Pháp. Mà tôi cố gắng tôi tu giỏi hơn, tôi có thể đứng cao hơn người Việt Pháp. Cái sự cân bằng bác ái của Đức Phật, nó không có nịnh ai hết, cái pháp lý. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, sự công bình của các bạn được hưởng, tận hưởng, cho không có ai dịch cứng của các bạn rồi.